Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Minh Long ở huyện Phù Cát, bà Võ Thị Minh Thư ở huyện An Lão và bà Đặng Thị Ngọc Trâm ở thị xã An Nhơn. Phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 51 ngày 17 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2025. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Minh Long ở huyện Phù Cát hỏi, quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 18 Luật Hải quan năm 2014 quy định quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan như sau. Người khai hải quan có quyền được cơ quan hải quan cung cấp thông tin liên quan đến việc khai hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải, hướng dẫn làm thủ tục hải quan, phổ biến pháp luật về hải quan. Yêu cầu cơ quan hải quan xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa khi đã cung cấp đầy đủ chính xác thông tin cho cơ quan hải quan. Xem trước hàng hóa, lấy mẫu hàng hóa dưới sự giám sát của công chức hải quan trước khi khai hải quan để bảo đảm việc khai hải quan được chính xác. Yêu cầu cơ quan hải quan kiểm tra lại thực tế hàng hóa đã kiểm tra, nếu không đồng ý với quyết định của cơ quan hải quan trong trường hợp hàng hóa chưa được thông quan. Sử dụng hồ sơ hải quan để thông quan hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan khác theo quy định của pháp luật. Khiếu nại tố cáo hành vi trái pháp luật của cơ quan hải quan, công chức hải quan. Yêu cầu bồi thường thiệt hại do cơ quan hải quan, công chức hải quan gây ra theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Người khai hải quan là chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải có nghĩa vụ khai hải quan và làm thủ tục hải quan theo quy định của luật này, cung cấp đầy đủ chính xác thông tin để cơ quan hải quan thực hiện xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa, chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp xuất trình, về sự thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ lưu tại doanh nghiệp với hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan. Thực hiện quyết định và yêu cầu của cơ quan hải quan, công chức hải quan trong việc làm thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải. Lưu giữ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa đã được thông quan trong thời hạn 5 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán và các chứng từ khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan trong thời hạn do pháp luật quy định, xuất trình hồ sơ cung cấp thông tin, chứng từ liên quan khi cơ quan hải quan yêu cầu kiểm tra theo quy định tại các điều 32, 79 và 80 của luật này. Bố trí người phương tiện thực hiện các công việc liên quan để công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải. Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người khai hải quan là đại lý làm thủ tục hải quan. Người khác được chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải ủy quyền thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm của khoản 2 điều này trong phạm vi được ủy quyền. Người khai hải quan là người điều khiển phương tiện vận tải thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm của khoản 2 điều này. Bà Võ Thị Minh Thư ở huyện An Lão hỏi, thương lượng việc bồi thường được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 19 của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước quy định việc thương lượng bồi thường như sau. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải tổ chức và chủ trì thương lượng với người bị thiệt hại về việc giải quyết bồi thường. Trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn thương lượng có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày. Thành phần thương lượng gồm đại diện cơ quan có trách nhiệm bồi thường và người bị thiệt hại hoặc đại diện hợp pháp của họ. Trong trường hợp cần thiết, người thi hành công vụ gây ra thiệt hại được mời tham gia vào việc thương lượng. Đại diện của cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải là người có thẩm quyền để thỏa thuận việc bồi thường với người bị thiệt hại và chịu trách nhiệm trước cơ quan có trách nhiệm bồi thường. Địa điểm thương lượng là trụ sở của cơ quan có trách nhiệm bồi thường hoặc trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn, nơi người bị thiệt hại cư trú, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. việc thương lượng phải lập thành biên bản. Biên bản thương lượng phải ghi rõ những nội dung chính sau đây. Ngày tháng 5 tiến hành thương lượng, địa điểm thương lượng, thành phần tham gia thương lượng, ý kiến của các bên tham gia thương lượng, những nội dung thương lượng thành hoặc không thành. Biên bản thương lượng phải có chữ ký của các bên và được gửi cho người bị thiệt hại một bản ngay sau khi kết thúc thương lượng. Kết quả thương lượng là cơ sở để quyết định việc bồi thường. Bà Đặng Thị Ngọc Trâm ở thị xã An Nhơn hỏi, pháp luật quy định việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như thế nào? Trả lời, theo Điều 14 Nghị định số 80 ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó quy định việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau. Hỗ trợ đào tạo trực tiếp về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và tối đa 70% tổng chi phí của một khóa quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Miễn học phí cho học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ. Doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội khi tham gia khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp. Hỗ trợ đào tạo trực tuyến về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Miễn phí truy cập và tham gia các bài giảng trực tuyến có sẵn trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Doanh nghiệp nhỏ và vừa truy cập hệ thống đào tạo trực tuyến để học tập theo thời gian phù hợp. Hệ thống đào tạo trực tuyến bao gồm nền tảng quản trị đào tạo trực tuyến, nền tảng đào tạo trực tuyến và hệ thống nội dung bài giảng trực tuyến. Kinh phí để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng, duy trì, nâng cấp hệ thống đào tạo trực tuyến, khảo sát về nhu cầu đào tạo trực tuyến, truyền thông, quảng bá hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được tổng hợp trong kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và nguồn kinh phí hợp pháp khác nếu có. Miễn phí tham gia các khóa đào tạo trực tuyến, tương tác trực tiếp với doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các công cụ dạy học trực tuyến có sẵn ứng dụng trên các thiết bị điện tử thông minh của đối tượng được đào tạo. Hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất chế biến. Hỗ trợ tối đa 70% tổng chi phí của một khóa đào tạo tại doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng không quá một khóa một năm một doanh nghiệp. Hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo tại doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội nhưng không quá một khóa một năm một doanh nghiệp. Hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 3 tháng trở xuống. Các chi phí còn lại do doanh nghiệp nhỏ và vừa và người lao động thỏa thuận. Người lao động tham gia khóa đào tạo và đáp ứng điều kiện đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 6 tháng liên tục trước khi tham gia khóa đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 51 ngày 17 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2025. Theo đó, chủ đề chung của công tác gia đình năm 2025 là gia đình hạnh phúc quốc gia thịnh vượng. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở ban ngành hội đoàn thể, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chương trình đề án về lĩnh vực gia đình trên địa bàn tỉnh, tăng cường các hình thức tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, bảo đảm thiết thực hiệu quả, phù hợp với điều kiện trên địa bàn. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn và xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động các ngày kỷ niệm về gia đình, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Tháng Hành động Quốc gia phòng chống bạo lực gia đình, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25 tháng 11. Bên cạnh đó, lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình vào phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đề xuất biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, các gia đình điển hình tiêu biểu, đề cao những giá trị nhân văn, văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình gắn với phát triển con người trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tiếp tục hướng dẫn triển khai thực hiện mô hình phòng chống bạo lực gia đình, bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đảm bảo hiệu quả thiết thực. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này, tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện. Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch này trong dự toán chi thường xuyên ngân sách hàng năm của các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị, theo quy định về phân cấp ngân sách hiện hành và các văn bản hướng dẫn. Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, thực hiện công tác trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực gia đình, hướng dẫn các tổ hòa giải ở địa phương thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, hướng dẫn chỉ đạo thực hiện tốt công tác đăng ký kết hôn, không để xảy ra trường hợp kết hôn trái pháp luật. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo hệ thống các trường học có kế hoạch tuyên truyền, lồng ghép các nội dung kiến thức về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới vào các hoạt động ngoại khóa trong trường học phù hợp với từng cấp học. Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cơ sở khám chữa bệnh trong thực hiện chăm sóc y tế, tư vấn sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình, thống kê, báo cáo số lượng nạn nhân bạo lực gia đình, nghiêm cấm việc lựa chọn giới tính thai nhi tại các cơ sở cung cấp các dịch vụ sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, xây dựng mạng lưới cộng tác viên dân số ở khu dân cư, làng, thôn, kiêm công tác gia đình và trẻ em trên địa bàn tỉnh. Sở Dân tộc và Tôn giáo tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cho gia đình người dân tộc thiểu số về xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em trong gia đình, ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Công an tỉnh tăng cường các giải pháp phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân bạo lực gia đình. Chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan tăng cường tuyên truyền phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến gia đình, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Tòa án Nhân dân tỉnh tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật thông qua hoạt động truy tố xét xử, bảo đảm tính nghiêm minh trong giải quyết các vụ án có liên quan đến bạo lực gia đình. Lựa chọn các vụ án phù hợp về lĩnh vực gia đình để tổ chức xét xử lưu động nhằm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh quan tâm lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào các cuộc vận động, các phong trào của cơ quan đơn vị. Tập trung tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống gia đình cho hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, nhân rộng các mô hình xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình, vận động xây dựng các địa chỉ tin cậy ở địa phương. Các thành viên ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động nhiệm vụ trọng tâm công tác gia đình năm 2025 trên địa bàn tỉnh, theo chức năng nhiệm vụ quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế hoạch này và tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch và bảo đảm nguồn lực triển khai công tác gia đình năm 2025 tại địa phương. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình tại địa phương, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu thập tổng hợp số liệu cơ bản về gia đình và chỉ số phòng chống bạo lực gia đình, báo cáo kết quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đúng thời gian quy định. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các xã, phường, thị trấn duy trì và nhân rộng mô hình phòng chống bạo lực gia đình, tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống, bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Ngoài ra, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài.